Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh sách Roma từ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 7. Tiểu dẫn và đại ý trong thơ sự cứu rỗi bởi đức tin. Lời đạt và chào thăm. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài theo xác thịt, thì bởi dòng dõi vua David sanh ra theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân Ngài đến sự vâng phục của đức tin. Vì danh Ngài, trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-su Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, cách đây không lâu thì tôi bị bệnh đi vô nhà thương. Bởi vì lúc đó giống như là bị khi mà lớn tuổi uống thuốc cholesterol, thì uống 40mg vô trong cơ thể, cái bị dị ứng, phản ứng, cái rốt cuộc phải vô nhà thương, dù rằng cái viên thuốc có chút xíu. Khi mà vô nhà thương mà lúc mà truyền nước biển đó, thì mới ngồi suy nghĩ lại, cái cơ thể của con người như thế này mà những cái gì lạ nó vô trong cơ thể, nó bị phản ứng đủ thứ hết cả. Cái đó là về cái thân thể của con người. Huống chi tâm linh, nếu mà tâm linh của chúng ta mà đôi khi bỏ lộn đồ ăn tâm linh trong đó, thì nó cũng có thể đảo lộn cái phần tâm linh của mình. Làm cho tôi suy nghĩ lúc mà nằm nhìn cái bình nước biển nó drip, 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 drip xuống như vậy. Tôi suy nghĩ Chúa muốn dạy dỗ cho tôi điều gì? Và lời của Chúa lúc đó đọc Kinh Thánh, Chúa nhắc nhở đồ ăn tâm linh cũng phải tốt lành và phải đúng như lời của Kinh Thánh. Và khi nằm như vậy thì tôi soạn nguyên một cái series ôn lại những cái giáo lý căn bản trong cái lời của Chúa trở lại trong sách của Roma. Chúng ta biết rằng cách đây không lâu, khoảng chừng thế kỷ thứ 16, tức là khoảng chừng 400 năm trở lại, Martin Luther là một người trong đạo Công giáo, là một thầy tế lễ, một thầy dạy học, là một tu sĩ. Nhưng mà ông thấy giống như có cái gì sai trật trong cái niềm tin của ông. Và Chúa khái tượng ông đọc lại trong sách Roma. Và ông thấy được cái chân lý Chúa dạy. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa chứ không phải việc làm. Từ đó ông thay đổi, ông giảng luận, ông viết lại những cái sách vở. Và chúng ta thấy cái kết quả là có, kêu là tiếng Anh gọi là Reformation, tức có cái cuộc cải cách trong cái niềm tin cả một cái vùng Âu Châu, sau đó lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta gọi là những người tin lành, những người Baptist, cái nguồn gốc là từ Martin Luther trở lại trong Kinh Thánh. Và chúng ta cũng biết John Wesley là cũng là một nhà tu sĩ trong Anglican Church, một coi như là mục sư của Anglican Church. Rồi Chúa kêu gọi ông đi qua Hoa Kỳ để mà truyền giáo. Rồi trong những cái năm tháng đó, cái niềm tin của ông bị lung lạc. Ông bị những cái ảnh hưởng bên ngoài làm cho thay đổi cái sự suy nghĩ và cái niềm tin của ông, hay là những cái giáo lý căn bản. Và cuối cùng ông bị thất bại rất là nặng Hoa Kỳ. Ông trở về lại Anh Quốc. Và ngày đó cùng với bạn bè, ông nghe nói có một cái cuộc họp giống như là dưỡng linh vậy đó, Và những người trong cái giếng linh này sẽ đọc trở lại sách Roma và đọc lại những cái lời nghiên cứu của Martin Luther. Thì cách đó, tức vào năm 1738, thế kỷ thứ 18. Và ông được sự khai thị của Chúa qua sách Roma, nhất là trong đoạn Roma, đoạn 1, từ câu 1 tới câu 7 này. Để rồi cái sự thay đổi của ông trở lại một cách chính chắn cái niềm tin cơ bản trong Kinh Thánh. Và chúng ta thấy có một cuộc coi như là phục hưng rộng rãi ở bên Anh Quốc và lan tràn cả vùng Âu Châu. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có Methodist, tức là cái nhóm của ông John Wesley thành lập. Thành ra lời của Chúa trong Roma đoạn 1 từ câu 1 tới câu 7 nó có thể thay đổi con người, có thể chấn động cả, làm lại những cái niềm tin đang sai lạc. Thư tín của Phaolô gửi cho tín hữu Roma, thành phố Roma là chúng ta biết rằng họ thờ rất là nhiều hình tượng vào thời đó. Và thành phố Roma cũng là cái thành phố có nhiều người nô lệ trong đó. Và con cái Chúa tại Israel hay là Do Thái, khi mà tin Chúa rồi có thể đi tới Roma như vậy, làm chứng cho rất là nhiều người tin Chúa và có những cái hội thánh được mọc ra tại thành phố La Mã. Nhưng rồi cũng có những cái niềm tin sai lạc xảy ra. Và cái lá thơ Phaolô gửi cho hội thánh Roma hay là thành phố Roma để giúp đỡ con cái Chúa trong cái niềm tin căn bản mà sáng hôm nay chúng ta sẽ học qua từ câu 1 cho tới câu 7 trong đoạn 1. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con về những niềm tin căn bản, nhất là phúc âm của Đức Chúa Trời hay là phúc âm của Chúa Giêsu Christ của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh Chúa dùng môi miệng con để rao truyền, giảng dạy lẽ thật trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nắm vững được lẽ đạo cơ bản mà Chúa dạy dỗ qua Roma đoạn 1 từ câu 1 tới câu 7. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa trong Roma đoạn 1 từ câu 1 câu 7 để nhắc nhở dân sự của Chúa tại thành phố Roma, cũng giống như nhắc nhở John Wesley, nhắc nhở ông Martin Luther, phúc âm là gì? Khi chúng ta ra nói phúc âm của Đức Chúa Trời là phúc âm gì? Và Đức Chúa Trời bày tỏ phúc âm đó như thế nào? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó. Và đồng thời cái kết quả phúc âm là như thế nào trong quá khứ và ngay cả trong cái giai đoạn hiện tại. Và chúng ta biết chắc chắn rằng cái kết quả cũng sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Chúng ta phải nắm vững ba điểm này trong Roma đoạn 1 câu 1 câu 7. Phúc âm là gì? Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu được kêu gọi làm sứ đồ và biệt riêng cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Bây giờ bắt đầu trước, phúc âm của Đức Chúa Trời là gì? Phúc âm của Đức Chúa Trời trong tiếng Hy Lạp, phúc âm của Đức Chúa Trời có hai ý nghĩa. Thứ nhất là tin mừng của Đức Chúa Trời, là tin tốt lành về Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai là tin tốt lành hay là cái tin lành đó từ Đức Chúa Trời hay là của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi muốn quý vị rõ ràng về điều này? Quý vị khi mà đọc Kinh Thánh, có thể đọc những sách diễn giải. Có một số người nói rằng tin lành của Đức Chúa Trời hay là phúc âm của Đức Chúa Trời là tin tốt lành về Đức Chúa Trời. Và cũng có một số người đã nói là cái tin lành, là cái tin mừng về Đức Chúa Trời. Hai cái nhóm người khác nhau. Thành ra chúng ta phải nắm vững vàng trong cái tiếng Hy Lạp, cái chữ mà của, phúc âm của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời, cũng cả hai ý nghĩa về Đức Chúa Trời và đồng thời từ Đức Chúa Trời. Tại vì về Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là chúng ta khám phá một Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ hơn là một Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi. Tin lành về của Đức Chúa Trời hay là từ Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời là tác giả cái kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta là con người, chúng ta không có cứu ai được hết. Nhưng mà trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa, Chúa có cái chương trình đó để cứu con người. Và chúng ta chỉ là những cái lâu à để đi ra rao báo cái phúc âm đó. Chúng ta thấy khi mà Phaolô dạy dỗ, tôi là tôi tớ Chúa cứu thế, được gọi là sứ đồ biệt riêng ra để nói về phúc âm. Ông Phaolô, ông nói, tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu Christ. Tôi tớ, chữ tôi tớ đây có ý nghĩa là nô lệ. Cái thời ngày xưa nô lệ là không có quyền gì cả. Chủ nói đâu là làm đó. Chủ nói giết, chết là chết. Chủ nói sống là sống. Cái nô lệ của thời xưa là như vậy. Người nô lệ không có quyền gì cả. Và ông tự gọi mình, tôi là tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu Christ. Có nghĩa là tôi là nô lệ của cứu Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa, nói rằng Chúa kêu gọi tôi đi rao giảng phúc âm, quý ông bà, anh chị em phải như Phaolô, tôi là nô lệ của Chúa cứu thế Giêsu Christ. Tôi không có quyền gì cả. Nhưng mà Chúa Giêsu có quyền trên tôi để đi rao giảng phúc âm. Thì cái tánh tự cao, tự đại của mình nó sẽ không có xảy ra. Và đồng thời, ông nói rằng tôi là một sứ đồ. Phaolô, môn đồ của Chúa Giêsu Christ, khi mà kêu gọi trở thành sứ đồ, cái chức vụ sứ đồ để đi ra rao giảng, dạy bảo. Quý ông bà, anh chị em, khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa giao cái trọng trách cũng phải đi dạy và rao giảng. Nhưng mà chúng ta không được gọi là sứ đồ. Sứ đồ là phải học hỏi thẳng trực tiếp từ Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà chữ sứ đồ ở đây trong cái ý nghĩa, quý ông bà anh chị em, trong ý nghĩa là hội thánh của Chúa. Trong hội thánh của Chúa, Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Thành ra hội thánh mang cái trọng trách sứ đồ. Và mỗi con cái Chúa là một chi thể, giống như kỳ trước, tuần trước tôi giảng, có chi thể của Chúa, và những chi thể đó làm công việc chung với nhau để hội thánh của Chúa, hội chúng của Chúa mang cái trách nhiệm là sứ đồ, trong cái ý nghĩa như vậy. Và làm chi? Biệt riêng cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Đây là trọng trách và sứ mạng của hội thánh. Khi Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa ban ơn cho hội thánh, Chúa ban ơn, ban phước cho quý ông bà anh chị em, cho gia đình quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết, Chúa biệt riêng hội thánh của Chúa để rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa về điều này. Như vậy tin lành là tốt lành về Đức Chúa Trời. Về Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta khám phá Đức Chúa Trời, sẵn lòng tha thứ hơn là phán xét tội lỗi. Tin lành từ Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là cái chương trình cứu rỗi là cái chương trình của Chúa, và chúng ta vâng cái mạng lệnh của Chúa để rao giảng cái tin lành này, cái phúc âm này từ Đức Chúa Trời hay là của Đức Chúa Trời. John Wesley khi mà đi qua xứ Hoa Kỳ truyền giảng, truyền giáo cho những dân tộc lúc đó là tứ xứ tới lập nghiệp ở Hoa Kỳ đó, America. Ông mang cái lầm lỗi. Ông mang cái tin lành của ông, của John Wesley đi rao báo cho người ta. Chúa không có ban ơn, Chúa không có ban phước. Cho tới lúc mà ông về lại, ông bị thất bại một cách nặng nề ở Anh Quốc. Ông về lại ở Anh đó, trong cái buổi học chung kinh thánh với nhau, ông mới khám phá cái tin lành từ Đức Chúa Trời. Cái tin lành là của Đức Chúa Trời. Cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Martin Luther ngày xưa khi mà còn là tu sĩ của Công giáo cũng lầm lẫn cái tin lành là của giáo hội La Mã. Cho tới lúc ông đọc từ câu 1 tới câu 7 đấy, ông mới tỉnh ngộ. Không, cái tin lành này là tin lành từ Đức Chúa Trời hay là của Đức Chúa Trời. Tại vì trong cái ngôn ngữ tiếng Hy Lạp đó, đôi khi thông dịch ra nó hai ý nghĩa, tức là về Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Trời hay là của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chỉ có là về Đức Chúa Trời, thành ra tôi không cần gì cả, hay là của Đức Chúa Trời hay từ Đức Chúa Trời, thành ra tôi không có để ý gì cái phần phía bên kia. Và cái điều đó đã nhiều người tin Chúa vấp phải khi không có rõ ràng trong cái câu số 1 này. Thành ra, bất kỳ cái phúc âm nào, khi chúng tôi nói là phúc âm hay là đi rao giảng tin lành, thì phải đến từ chính Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em khi đi rao giảng phúc âm phải kinh nghiệm được cái tin lành từ Chúa, qua lời của Chúa. Nhưng mà cái nội dung của tin lành là về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Tức là tin lành phải trực tiếp đến từ chính Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta kể lại những cái gì Đức Chúa Trời đã làm, chứ không phải là cái gì tôi làm. Cái đó là cái lẽ đạo mà nhiều người hay vấp phải. Cái nội dung của tin lành là những cái gì Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã thể hiện sự thánh độ của Ngài. Đức Chúa Trời thể hiện cái sự tha thứ của Ngài được ghi chép trong Kinh Thánh. Hay là chúng ta có thể kinh nghiệm qua cái cuộc đời của chúng ta, cái sự thánh độ của Chúa và cái tin mừng tin lành của Chúa. Và chúng ta cũng hiểu được cái sự sẵn lòng tha thứ của Chúa trong cái hành động của Chúa. Cho nên khi nói về phúc âm, phải có nói đến Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà Phao-lô muốn dạy dỗ cho hội thánh Roma lúc đó. Mà nói đến về Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời bày tỏ phúc âm như thế nào? Chúng ta biết tin lành là gì rồi, nhưng mà Chúa bày tỏ phúc âm như thế nào? Lời của Chúa trong câu 2 tới câu 4. Phúc âm này là về con Ngài đã được hứa từ trước qua tiên tri của Ngài trong Thánh Kinh, là đấng về thể xác thì ra từ dòng dõi David, về tâm linh thánh khiết thì được tuyên bố là con quyền năng của Đức Chúa Trời bởi sự sống lại từ cõi chết, đó là cứu Chúa thế Giê-xu của chúng ta. Cái câu 2 rất là hay. Cái câu 2, phúc âm này là con Ngài đã hứa từ trước qua tiên tri của Ngài trong Thánh Kinh. Phao-lô tiết lộ cái phúc âm của Chúa được rao giảng từ thuở ban đầu, chứ không phải là tới lúc Chúa Giê-xu ra đời rồi các môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa đi rao giảng mới có phúc âm. Không, có từ cái ban đầu qua tiên tri. Chúng ta đọc lại trong Sáng Thế Ký, đọc lại trong Thi Thiên, đọc lại trong Ê-sai, đã tiên tri hay là đã nói về phúc âm cứu rỗi của Chúa, cụ thể Giê-xu Christ rồi. Nhưng mà thực tế quý ông bà anh chị em ơi, tin mừng của Chúa bắt đầu thực ra là trong Sáng Thế Ký, từ thuở ban đầu. Ngay sau khi Adam và Eva phạm tội trong cái vườn địa đàng đó, thì cái tin lành hay là cái tin mừng đầu tiên là Đức Chúa Trời tìm kiếm Adam và Eva trong vườn. Khi Adam và Eva phạm tội, chuyện gì xảy ra? Sợ Chúa, trốn trong bụi. Nhưng mà bởi trong cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho Adam, Eva, Chúa biết ông phạm tội chứ. Nhưng mà ông vẫn kêu, Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi Adam, Adam, con ở đâu? Adam mới nói, tôi phạm tội cùng Chúa, thành ra tôi xấu hổ, tôi trốn. Che đậy cái bản thân khi mà tội lỗi vào trong Adam, Eva thì họ lấy là họ che đậy cái bản thân tội lỗi của họ. Bởi vì tội nhân không thể nào chìm vào mặt Đức Chúa Trời được cả, bởi Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà học lại trong Adam Eva cái sự phạm tội của ông bà đó, thì chúng ta thấy sao? Thay vì Đức Chúa Trời đánh cho họ chết, tại vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, không có thể nào dung thứ tội lỗi, hễ tội lỗi là bị diệt. Nhưng mà Chúa không có đánh cho họ chết, nhưng thay vào đó Chúa tìm kiếm Adam và Eva. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc tiếp, có cái lời Chúa yêu thương, Chúa cứu, nhưng mà đồng thời có cái lời rủa xả, phán xét nghiêm trọng. Khi mà phán xét như vậy rồi, Chúa cũng cho cái lời hứa. Cái lời hứa, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người, trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Thành ra, thay vì coi như là diệt Adam Eva, nhưng mà Chúa tìm kiếm và Chúa nói con sẽ khổ nạn. Đàn ông sẽ đổ mồ hôi trán, đất sẽ trở nên gai góc. Đàn ông phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Đàn bà phải chịu sự đau đớn để mà sinh con. Rồi khi mà Satan đó, thì Chúa mới có cái lời nguyền rủa, cũng giống như cái lời hứa, có một người con được ra đời sẽ đạp cái đầu con rắn, diệt cái đầu con rắn. Nhưng mà đồng thời cái đứa con trai này cũng bị con rắn nó cắn bầm cái gót chân. Kinh Thánh không nói cắn chết, không biết rắn có độc hay không, nhưng mà cắn ông chết. Thành ra tôi nghĩ rằng là trắng bầm xưng cái gót chân, nhưng mà cái chân đó đạp bể cái đầu con rắn chết. Như vậy khởi điểm của tin lành hay là cái phúc âm thật sự bắt đầu từ cái thuở ban đầu trong sáng thế ký đã có rồi. Cái lời hứa dành cho một con trai nói về Chúa cứu thế Giê-xu. Thành ra khi quý ông bà, anh chị em nghiên cứu về Chúa Giê-xu Christ hay là đọc qua bốn sách phúc âm và tiếp tục trong công vụ sứ đồ những cái đoạn đầu, thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu Christ luôn luôn thách thức các môn đồ của Chúa hay là những người mà Chúa gặp gỡ, đọc trở lại trong Cựu Ước, tìm trở lại trong Kinh Thánh về Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà, anh chị em khi mà thường thường tới thương khó phục sinh thì chúng ta hay đọc những cái đoạn Kinh Thánh trên đường Emmaus hay là hát những bài trên đường Emmaus. Thì chúng ta thấy ngay cả khi mà trên đường Emmaus đó thì Chúa mở mắt cho các đệ tử của Chúa hay là môn đệ của Chúa để có thể hiểu được, nhìn ra được cái tin lành hay là cái tin mừng hay là cái phúc âm ở trong Cựu Ước. Và ngay cả những sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ, Chúa cũng mở mắt ra để có thể thấy được, hiểu được cái tin lành hay là cái phúc âm của Chúa ngay trong Cựu Ước. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, chúng ta học Cựu Ước, học thêm Cựu Ước. Dù rằng Tân Ước rất là hay, mình học Tân Ước, học thêm Cựu Ước. Thành ra Hội Thánh, trong cái chương trình của Hội Thánh mà ông Cơ Đốc Giáo Dục mới đưa tôi coi, rất là hay, rất là kỹ lưỡng để mà huấn luyện con cái Chúa những cái lớp học trong tương lai. Tuần lễ thứ tư của mỗi tháng sẽ có những cái học Kinh Thánh với nhau để ôn lại những cái cơ bản. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tham dự. Có thể là sau đại hội thường niên của Hội Thánh thì chủ nhật tuần lễ thứ tư sẽ có những cái lớp học như vậy. Thành ra Thi Thiên 22, 118 cũng nói về Chúa Giê-xu Christ. Ê-sai 53 cũng nói về Chúa Giê-xu Christ, tin lành của Chúa. Và rất là nhiều người trong Kinh Thánh, những nhân chứng ghi chép lại. Phao-lô trong Cô-rinh-tô thứ nhất nói rằng có hơn 500 người thấy Chúa Giê-xu Christ ngày sống lại. Phi-e-rơ công vụ sứ đồ nhắc nhở người Do Thái rằng Chúa Giê-xu đã làm rất là nhiều việc lành, nhiều phép lạ về cái công việc của Ngài đã làm, mà không có người khác nào trên thế giới làm những cái công việc như Chúa Giê-xu Christ đã làm. Thành ra cái lời dạy của chính Chúa Giê-xu làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Thánh Linh của Chúa qua những cái việc làm vĩ đại mà các hội thánh đang làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Thánh Linh của Chúa dùng hội thánh West Houston cũng giống như những cái tháng trước có con cái Chúa đi qua Campuchia để mà huấn luyện, để mà truyền giáo, làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Những tháng trước đây chị Phương Đài đi vacation ở bên Arizona, somewhere in Arizona, để mà mở cái lớp chứng đạo, huấn luyện hội thánh ở đó. Mục đích là để mà làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Cái cuối tuần này, thứ bảy vừa qua, anh Dũng đi lên trên Dallas huấn luyện một vài hội thánh về cái chứng đạo với cái workshop đó, để làm cái mục đích là gì? Để làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Cầu nguyện Chúa những con cái Chúa đã được huấn luyện rồi, đã kêu là teacher trainer, những cái người mà đã được huấn luyện chứng đạo rồi, có cơ hội đi vacation để mà đi giúp đỡ các hội thánh khác với cái mục đích là gì? Để làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Roma, những cái đoạn sau này, Phao-lô khẳng định ngay cả thiên nhiên, vũ trụ này cũng làm chứng về Chúa Giê-xu Christ. Và tất cả đều kéo ngược trở lại cái nguồn ngay trong Cựu Ước. Nội dung của tin lành là gì? Là về ngôi hai của Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu Christ. Thành ra cái tin lành hay là cái good news, tin tốt lành về Chúa Giê-xu Christ. Ngày nào quý ông bà anh chị em đi truyền giáo tin lành mà nói về tôi, người ta chỉ thấy tôi mà không thấy Chúa Giê-xu Christ là cũng giống như là cái tâm linh đang bị cái gì trục trặc đó. Tin lành tốt lành về Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là ai? Chúa Giêsu Christ là người. Đã trong cái câu kinh thánh rất là hay, là đấng về thể xác thì ra từ dòng dõi ấy, David. Cả mấy ngàn năm về trước, hội thánh Roma, người Roma cũng hiểu lầm về này. Thành ra Phaolô mới viết lá thơ nói là: và đấng về thể xác thì ra từ dòng dõi David. Lui lại trong lịch sử chút xíu, nếu mà quý ông bà anh chị em là người Do Thái đọc Cựu Ước thì nói rằng cái đấng cứu thế ra từ dòng dõi David. Tại ra hội thánh Roma lúc đó cũng vậy, có rất là nhiều người Do Thái, nhưng mà người La Mã thì đông hơn. Nhưng mà người Do Thái nói rằng nếu mà không phải ra từ dòng dõi David thì không phải là đấng cứu thế. Thành ra Phaolô mới viết Chúa Giêsu Christ là đấng về thể xác thì ra từ dòng dõi David, để nói lên cái nhân tính của Chúa. Chúa Giêsu Christ 100% là người. Cũng giống như trong sách Tin Lành Giăng, Ngài xuống thế làm người ở giữa thế gian đầy ơn và lệ thật. Nhưng mà vào cái thời đại của Roma, Phaolô lúc đó, khi mà ông Phaolô nhấn mạnh rằng đấng thể xác ra từ dòng dõi David, thì cái nếu mà người Do Thái hay là người Pharisee chống đối thì họ có thể bị mất uy tín, bởi vì lời của Chúa chép đấng cứu thế ra từ dòng dõi David, mà Chúa Giêsu Christ ra từ dòng dõi David. Matthew cũng cố gắng chứng minh Chúa Giêsu Christ từ dòng dõi của David. Nếu mà chúng ta đọc lại gia phả của Chúa, mà nếu người Pharisee tin rằng đấng Messiah là đấng là hậu duệ của David, như vậy họ phải chấp nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Cái cách viết của ông Phaolô rất là lý luận, tại vì cái người Hy Lạp là tam đoạn luận là có lý luận rất là nhiều. Và ông lập ray đi lập lại kinh thánh chứng tỏ rất là nhiều trong Thi Thiên về hậu duệ của David, người này là thầy tế lễ đời đời tùy ban cho của Melchizedek. Nhưng mà đồng thời ông cũng tuyên bố Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời, nói về thần tánh của Ngài. Để chúng ta trở lại trong Kinh Thánh, câu số 4: về tâm linh thánh khiết được tuyên bố là con quyền năng của Đức Chúa Trời bởi sự sống lại từ quậy chết, đó là cứu Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Nói về thần tánh của Chúa, ông nhấn mạnh về cái sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ từ quậy chết bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh. Và ông nói tiếp về khi mà cái sự thăng thiên của Chúa về trời, về quậy trời, thành ra cái sự phục sinh hay là thăng thiên của Chúa tuyên bố Chúa Giêsu Christ Ngài là trời. Đó là cái bằng chứng về thân tánh của Chúa. Nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em không có cẩn thận điểm này đó, tôi mở ngoặc chút xíu. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc những cái sách mà commentary đó, giải kinh đó, và đôi khi họ lập luận là Chúa Giêsu trước khi Ngài mà hóa thân đó, mà về trời đó, thì Ngài là con người. Họ lập luận như vậy, rồi tới lúc mà khi mà Đức Thánh Linh giáng lên Ngài đó, thì lúc đó mới trở thành thần. Không phải như vậy. Đó. Thành ra, cái điều này, điều chúng tôi muốn nói rằng là Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ, đã là cái ngôi vị trời rồi, giống như trong Tin Lành Giăng. Ban đầu có ngôi lời, tức là nói về ban đầu có Chúa Giêsu Christ. Ngôi lời là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Trước khi có thời gian thì đã có Chúa Giêsu Christ là ngôi hai Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận mà đọc cả Kinh Thánh đó, mà chỉ chọn một cái chút xíu chỗ này không thôi đó, thì đôi khi chúng ta bị lầm lạc mà làm cho cái tâm linh của mình nó lộn xộn trở lên. Thành ra hai cái bản chất của Chúa đó, Chúa là thần để mà trở thành con người, Chúa là Đức Chúa Trời để mà trở thành con người. Thành ra hai cái bản chất của Chúa Giêsu, Ngài là 100% là trời, 100% là người, khẳng định trong Kinh Thánh ngay từ trong sáng thế kỷ. Nhưng mà cái điểm kế tiếp quý ông bà anh chị em ơi, đôi khi chúng ta không có để ý. Cái này tôi phải giải thích về cái từ ngữ chút xíu. Chúa Giêsu là Chúa viết hòa. Nhiều đoạn Kinh Thánh sứ Phaolô sứ đồ Phaolô sử dụng đó, và ngay cả các sứ đồ khác, mà ngay cả trong cái hội thánh đầu tiên khi mà trích dẫn Kinh Thánh đó, về Đức Chúa Trời thì dùng cái chữ tiếng Việt mình dịch ra là kêu là Jehovah. Trong cái danh từ của tiếng Greek hay là tiếng Hebrew đó là Yahweh. Yahweh qua cái tiếng Việt của mình là kêu là Jehovah. Tại cái chữ Yahweh không có cái nguyên âm trong đó. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Jehovah hay là Yahweh của cựu ước, là Chúa ba ngôi. Phaolô nói Chúa Giêsu không chỉ là một người được tôn cao dưới Đức Chúa Trời, mà là Đức Jehovah, được dịch là Chúa viết hoa. Đức Chúa Giêsu Christ là Jehovah, là Yahweh. Thành ra khi mà chúng ta dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh thì trong Philip đoạn 2 câu 10 tới câu 11, hầu cho nghe danh đến Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, chữ Chúa viết hoa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Chúa Cha. Có nghĩa rằng là mọi đầu gối trên đời dưới đất cúi đầu đều xưng Chúa Giêsu Christ là Đức Jehovah Yahweh. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt mình nói Chúa, hồi cái Chúa ông, Chúa bà, Chúa tôi, đủ thứ Chúa hết. Nhưng mà trở ngược lại trong Kinh Thánh, Phaolô dùng cái chữ Yahweh, Đức Chúa Trời, mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa Yahweh, Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước ngay thuở ban đầu khi nói chữ về Đức Chúa Trời là Yahweh, và Chúa Giêsu Christ Ngài là Yahweh Jehovah, để mà nói về một Đức Chúa Trời cao cả, tôn trọng, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Phaolô kết nối Đức Chúa Con là Yahweh đó với lời hứa trong Cựu Ước là Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Lời của Chúa rất là sâu nhiệm. Ông Phaolô cuối cuộc đời ông viết Roma để nói về một thần học hệ thống, systematic theology, để mà giải thích cho con dân Chúa lúc đó, vào cái thời đó, những người thờ hình tượng, những người thờ thần La Mã hay là thần Hy Lạp, khi mà tin Chúa đó thì thần này với thần kia nó trộn giống như là tạ binh lừa, nó lộn xộn cả lên. Và ông muốn nhấn mạnh trở lại cái căn bản, Chúa Giêsu Christ là Yahweh, Jehovah. Chúa Giêsu Christ 100% là trời, 100% là người, mà Chúa Giêsu Christ là Chúa Yahweh. Khi quý ông bà anh chị em đi làm chứng và kêu gọi người ta tin Chúa đó, anh chị có đồng ý rằng Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, He's a savior, người ta nói dạ. Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa đó, yeah. Chúa Giêsu Christ Ngài là, mình đôi khi mình nói trên cũng nói là Chúa, rồi dưới cũng Chúa, cái Việt Nam mình chữ nó lỗ xộn cả lên. Có công nhận Chúa Giêsu Christ là Yahweh, là Chúa viết hoa đó, ngự trong lòng của mình, thì lúc đó mới có sự thay đổi. Tại vì đôi khi chúng ta tin Chúa nhưng mà không có nhận Chúa là Yahweh ngồi trong cái ngài lòng của mình, thì cái tiến trình thánh hóa sẽ không có xảy ra. Tới đoạn 5 thì chúng ta mới, Roma thì chúng ta mới thấy tại sao Chúa Giêsu Christ là Chúa, Jesus is Lord, viết hoa Yahweh, quan trọng vô cùng. Martin Luther cho tới lúc này mới hiểu được, thì đặt tới đây mới hiểu được Chúa Giêsu Christ là Yahweh. John Wesley khi mà đọc tới chỗ này mới hiểu được rằng Chúa Giêsu Christ là Yahweh, Jehovah, là Chúa Giê-hô-va Hòa, thì lúc đó mới có sự thay đổi được. Còn không, lẫn lộn những cái niềm tin khác về cái chữ Chúa, đủ thứ Chúa lộn xộn, thì cũng giống như tôi uống thuốc tưởng rằng là hạ cholesterol mà bị dị ứng đủ thứ cả, mà Chúa nói về ăn uống đàng hoàng trở lại, uống nước đầy đủ, đừng ăn tầm bậy, đừng có ăn cái gì mà có đủ thứ cái gì đó mà không biết trong đó, thì nó sẽ hại thân thể của mình. Trở lại cái nền tảng mà Chúa dạy dỗ trong lời của Chúa để có thể lớn lên trong tâm linh. Như vậy kết quả của phúc âm là gì? Lời của Chúa hay lắm. Nhờ Ngài chúng tôi nhận được ân sủng và chức vụ sứ đồ, vì danh Ngài đem mọi dân tộc đến sự tùng phục dựa trên đức tin. Trong số những người được kêu gọi thuộc về Đức Chúa Giêsu cũng có anh chị em. Nên mình đọc tới đây mình nói, trong số những người được kêu gọi thuộc về Chúa Giêsu Christ cũng có con cái Chúa của Hội Thánh West Houston. Nhưng mà chúng ta thông dịch, nguyện xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Giêsu Cơ Đốc ban ân sủng và bình an cho anh chị em. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà sứ đồ, khi mà follow tin nhận Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu, trong khi ông đi bắt bớ con cái Chúa, ông gặp gỡ Chúa thì ông kinh nghiệm được cái sự thay đổi. Ông bị mù rồi Chúa làm cho ông sáng mắt trở lại, và ông có cái sự thay đổi một cách rõ rệt, và ông được gọi sứ đồ, và ông kinh nghiệm cái chức vụ sứ đồ đó là một cái sự ủy thác, là cái món quà Chúa cho ông, là một cái ân sủng đặc biệt Chúa dành cho Phaolô. Và cái mục đích Chúa kêu gọi ông, cái ân sủng đó là kêu gọi để truyền bá phúc âm cho dân ngoại. Sở dĩ tôi nhấn mạnh cái điều này, vì quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa trở nên con cái của Ngài, đi qua cái tiến trình thánh hóa, phải rõ cái mục đích Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em, cái mục đích Chúa cứu để mà truyền bá phúc âm cho dân ngoại. Thờ phượng là cũng là một cách biểu lộ biết ơn Chúa để cái mục đích tối hậu truyền bá phúc âm cho người chưa biết Chúa. Cơ đốc giáo dục mà anh huấn soạn rất là hay. Có thể chưa có hội thánh Việt Nam nào soạn cái chương trình như vậy. Việt Nam ở Bắc Mỹ soạn cái chương trình như vậy. Cái mục đích để mà chuẩn bị con dân Chúa truyền bá phúc âm cho dân ngoại. Chứ không phải tôi biết nhiều hơn anh, hay là kiến thức của tôi giỏi hơn anh. Nhưng mà để truyền bá phúc âm cho dân ngoại, những người chưa biết Chúa. Và chứng đạo cũng vậy, khi đi ra để truyền bá phúc âm, để cái vinh hiển thuộc về Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để con cái Chúa đầu tiên bước vào trong hội thánh, sinh hoạt với hội thánh, thì chúng ta thấy có sự thờ phượng để chuẩn bị lòng mình để mà gặp gỡ Chúa, để có sự thay đổi. Nhưng mà cái mục đích để mà truyền bá phúc âm cho dân ngoại, cái chương trình đào tạo môn đồ của Chúa, trang bị các thánh đồ trong những ngày tháng sắp tới đây để mà trang bị kiến thức, nhưng mà cái mục đích tối hậu để trang bị để mà truyền bá danh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, để rồi tới cái bước đi action, đi ra, lúc đó đã được trang bị để mà truyền bá phúc âm cứu rỗi cho dân ngoại. Khi mà nói rằng trong số những người được kêu gọi thuộc về Chúa cứu thế Giêsu cũng có anh chị em, đang nói về chúng ta. Lời của Chúa chép cả ngàn năm về trước, nhưng mà gửi cho hội thánh của Ngài, gửi cho thánh Roma, cũng giống như gửi cho hội thánh West Houston ở đây. Các anh em được sự kêu gọi thuộc về Chúa cứu thế Giêsu Christ. Các anh em biết rõ ràng Chúa Giêsu Christ 100% là người, Chúa Giêsu Christ 100% là trời. Chúa Giêsu Christ là Yahweh trong lòng quý ông bà anh chị em. Khi mà Yahweh ở trong lòng mình thì mình mới có thể nói tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi có nhận được cái ân điển, cái ân sủng của Chúa để tôi làm công việc Chúa một cách thỏa lòng. Tới cái câu bài ấy, nguyện xin Đức Chúa Trời, nguyện xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Giêsu Christ ban ân sủng và bình an cho anh chị em. Đây là cái lời chúc phước của Phaolô cho hội thánh của Chúa Roma cũng giống như cho hội thánh West Houston của chúng ta ở đây. Tại nên chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau. Mà cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện bất chấp giống như Phaolô, cầu nguyện cho ân sủng và sự bình an. Con cái Chúa cá nhân có sự bình an, gia đình mình có sự bình an, hội thánh của Chúa sẽ có sự bình an. Con cái Chúa không có sự bình an, gia đình sẽ không có sự bình an, sẽ có sự lộn xộn. Hội thánh của Chúa sẽ không có sự bình an, sẽ có lộn xộn. Thành ra phải cầu nguyện cho nhau. Vợ cầu nguyện cho chồng, chồng cầu nguyện cho vợ, hai vợ chồng cầu nguyện cho con cái của mình, gìn giữ gia đình mình, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện hội thánh của Chúa qua quý ông bà anh chị em để có thể mang, giống như lời của Chúa nói, mang phúc âm của Đức Chúa Trời cho mọi người chưa biết đến Chúa. Xin ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung trong Roma đoạn 1 câu 16-17 để nhắc nhở. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Greek. Nguyện lời của Chúa cùng quý ông bà anh chị em trong sự nhắc nhở. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa nhắc nhở chúng con đừng có hổ thẹn về tin lành của Chúa, bởi vì lời của Chúa là lời có quyền năng, mà đôi khi chúng con quá nhẹ lời quyền năng của Chúa. Và chúng con biết rằng lời quyền năng của Chúa có thể thay đổi được lòng người. Nguyện chúng con cầu nguyện cho nhau. Nguyện chúng con cầu nguyện cho ân sủng của Chúa. Nguyện chúng con cầu nguyện cho sự bình an của Chúa cho từng con cái, cho gia đình của mình và cho hội thánh của Chúa. Hầu qua đó, mỗi con cái Chúa đều có cơ hội mang phúc âm cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài. Sau giờ này, thì chúng con có buổi có trao quà tri ân, chúng con sẽ có ăn tối, ăn trưa thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, khi chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, không hổ thẹn vì tin lành của Chúa, mang phúc âm của Chúa rao truyền cho mọi người. Nguyện sự ân sủng và bình an của Chúa ở cùng mỗi chúng con và hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.